Kính thưa quý anh quý chị, hôm nay là thứ tư theo thường lệ thì Đức Thánh Cha Francisco có buổi triều kiến chung, và trong buổi triều kiến chung này Đức Thánh Cha tiếp tục loạt bài giáo lý chủ đề tính hư nết xấu và nhân đức trọn lành. Kính thưa quý anh chị, bài hôm nay là bài thứ 9 về ghen tị và kiêu ngạo háo danh. Tại sao Đức Thánh Cha lại ghép hai thứ tính mê nết xấu này với nhau, ghen tị và kiêu ngạo háo danh? Kính thưa quý anh chị, đó là vì Đức Thánh Cha trích từ thư của Thánh Phaolô gửi cho tín hữu Galata đoạn 5 từ câu 24 đến 26 như thế này: những ai thuộc về Đức Giêsu Kitô thì đã đóng đinh tính xác thịt vào thập giá cùng với các dục vọng và đam mê. Nếu chúng ta sống nhờ thần khí thì cũng hãy nhờ thần khí mà tiến bước. Chúng ta đừng có tìm hư danh, đừng khiêu khích nhau, đừng ganh tị nhau. Đấy, chúng ta thấy được là cái câu cuối cùng cho chúng ta thấy những chữ hư danh rồi ganh tị, và đó là lý do theo em Đinh Trà ghép hai thứ này lại với nhau trong một bài giáo lý. Anh chị em thân mến, chào anh chị em. Hôm nay chúng ta xem xét hai mối tội đầu mà chúng ta tìm thấy trong những danh sách dài được truyền thống tu đức để lại cho chúng ta. Đó là thói ghen tị và thói kiêu ngạo háo danh. Chúng ta hãy bắt đầu với thói ghen tị. Nếu chúng ta đọc Kinh Thánh, chúng ta thấy nó như một trong những thói xấu lâu đời nhất. Ở chỗ Cain tỏ ra căm ghét Abel khi nhận ra rằng cả của lễ hy sinh của em trai mình đều đẹp lòng Thiên Chúa. Cain là con trai cả của ông A-rong và bà Eva, đã chiếm phần lớn tài sản thừa kế của cha mình. Tuy nhiên, chỉ cần em trai Abel thành công trong một việc nhỏ là đủ khiến vẻ mặt Cain trở nên tối sầm lại. Vẻ mặt của kẻ đố kỵ luôn buồn bã. Ánh mắt anh ta cụp xuống, dường như anh ta đang liên tục rà soát mặt đất. Nhưng thực tế, anh ta không nhìn thấy gì, bởi vì tâm trí bị bao phủ bởi những suy nghĩ đầy ác ý. Sự ghen tị, đố kỵ, nếu không được kiểm soát, sẽ dẫn đến việc căm ghét người khác. Abel đã bị giết dưới tay Cain, kẻ không chịu nổi trước hạnh phúc của em trai mình. Ghen tị là một tội ác đã được tìm hiểu không chỉ trong bối cảnh Kitô giáo. Nó đã thu hút sự chú ý của các triết gia và học giả thuộc mọi nền văn hóa. Về cơ bản, có một mối quan hệ giữa ghét và yêu. Chúng ta muốn điều xấu cho người khác, nhưng trong thâm tâm chúng ta lại muốn giống họ. Người khác là sự tỏ hiện của những gì chúng ta muốn trở thành và điều mà trong thực tế chúng ta không được như vậy. Sự may mắn của họ dường như là một sự bất công đối với chúng ta. Chắc chắn chúng ta nghĩ chúng ta xứng đáng nhận được những thành công hoặc vận may tốt đẹp hơn họ nhiều. Gốc rễ của thói xấu này là một quan niệm sai lầm về Thiên Chúa. Chúng ta không chấp nhận rằng Thiên Chúa có toán học của riêng mình, khác với chúng ta. Ví dụ, trong dụ ngôn của Chúa Giêsu về những người thợ được ông chủ gọi vào làm vườn nho vào những thời điểm khác nhau trong ngày, những người đến trước tin rằng họ có quyền được trả lương cao hơn những người đến sau cùng. Nhưng ông chủ trả lương cho mọi người như nhau và nói: chẳng lẽ tôi lại không có quyền tùy ý định đoạt về những gì là của tôi hay sao? Hay vì thấy tôi tốt bụng mà bạn đâm ra ghen tức? Chúng ta muốn áp đặt lá trích ích kỷ của mình cho Thiên Chúa, nhưng lá trích của Thiên Chúa là tình yêu. Của cải mà Ngài ban cho chúng ta được tạo ra là để chia sẻ. Đó là lý do tại sao Thánh Phaolô khuyên các tín hữu rằng hãy thương mến nhau với tình huynh đệ, coi người khác trọng hơn mình. Đây là phương thuốc chữa khỏi ghen tị. Và chúng ta đến với thói xấu thứ hai mà chúng ta đang xem xét hôm nay, đó là thói kiêu ngạo háo danh. Thói xấu này song hành với con quỷ đố kỵ. Và hai thói xấu này cùng nhau là điển hình của một người khao khát trở thành trung tâm của thế giới, tự do lợi dụng mọi thứ và mọi người, đối tượng của mọi lời khen ngợi và yêu mến. Thói kiêu ngạo háo danh là lòng tự trọng bị thổi phồng và vô căn cứ. Người háo danh có cái tôi cồng kềnh, anh ta không có sự đồng cảm và không nhận ra rằng trên thế giới này còn có những người khác ngoài mình. Các mối quan hệ của anh ta luôn mang tính công cụ, đặc trưng bởi sự lấn áp người khác. Con người của anh ta, những chiến công, những thành công của anh ta phải được mọi người nhìn thấy. Anh ta luôn là kẻ ăn xin sự chú ý. Và nếu đôi khi những phẩm chất của anh ta không được thừa nhận, thì anh ta sẽ trở nên tức giận, dữ dội. Những người khác thật bất công, họ không hiểu, họ không đủ trình độ. Trong các tác phẩm của mình, Evagrios Ponsikos mô tả câu chuyện cay đắng của một tu sĩ bị thương tổn bởi sự háo danh. Chuyện xảy ra là, sau những thành công đầu tiên trong đời sống thiêng liêng, vị tu sĩ này đã cảm thấy mình như đắc đạo và sau đó lao vào thế giới để nhận được lời khen ngợi. Nhưng tu sĩ này không hiểu rằng mình chỉ mới bắt đầu cuộc hành trình thiêng liêng của mình, và một sự cám dỗ đang rình rập sẽ sớm khiến vị này sa ngã. Để chữa lành tính háo danh, các bậc thầy tu đức không đề xuất nhiều phương thuốc. Bởi vì, về căn bản, tính xấu kiêu ngạo có cách chữa trị của nó. Những lời khen ngợi mà kẻ háo danh hy vọng gặt hái được trên thế giới sẽ sớm chống lại anh ta. Và biết bao người bị ảo tưởng bởi hình ảnh sai lầm của mình đã sa vào những tội lỗi mà họ sẽ sớm phải xấu hổ. Lời hướng dẫn hay nhất để vượt thắng thói háo danh có thể được tìm thấy trong chứng từ của Thánh Phaolô. Thánh Tông Đồ luôn phải đối mặt với một khuyết điểm mà Ngài không bao giờ có thể khắc phục được. 3 lần Ngài cầu xin Chúa giải thoát Ngài khỏi cực hình đó. Nhưng cuối cùng Chúa Giêsu đã trả lời Ngài: ơn của Thầy đã đủ cho anh, và sức mạnh của Thầy được biểu lộ trọn vẹn trong sự yếu đuối. Từ ngày đó, Thánh Phaolô được tự do. Và kết luận của Ngài cũng nên là của chúng ta như thế này: tôi rất vui mừng và tự hào về những yếu đuối của tôi, để sức mạnh của Chúa Kitô ở mãi trong tôi. Kính thưa quý anh chị, đó là toàn bài giáo lý của Đức Thánh Cha, bài thứ 9, thói hư tật xấu thứ 7. Ngài nói tới hôm nay, đó là ghét tị và kiêu ngạo háo danh. Chúng ta thấy được một điểm mà Ngài nói đến rất hay, đó là ghen tị là một tội ác đã được tìm hiểu không chỉ trong bối cảnh Kitô giáo. Nó đã thu hút sự chú ý của các triết gia và học giả thuộc mọi nền văn hóa. Có nghĩa là ngoài Kitô giáo ra, ai cũng thấy được cái tâm lý ghen tị nơi con người. Vấn đề ở đây đó là, Đức Thánh Cha đề cập tới đó là, về cơ bản nhé, có một mối quan hệ giữa ghét và yêu. Ghét và yêu nó lại có liên hệ với nhau các anh chị ơi. Ở chỗ nào? Đây nhá, chúng ta muốn điều xấu cho người khác nha, nhưng trong thâm tâm mình lại muốn giống họ. Chúng ta có thấy điều đó không? Ở chỗ nào? Đây nhá, Người khác là sự tỏ hiện của những gì chúng ta muốn trở thành. Và điều mà trong thực tế chúng ta không được như vậy. Có nghĩa là chúng ta ghen tị là ghen tị cái gì? Ghen tị cái mà chúng ta muốn ở nơi người khác. Và đáng lẽ chúng ta phải được cái đó. Mà tại sao họ được? Và vì thế nên chúng ta muốn chiếm đoạt. Và đó là lý do theo tâm lý ở nơi những người ghen tị, đó là chúng ta muốn điều xấu cho người khác. Nhưng mà thật sự là chúng ta trong thâm tâm chúng ta lại muốn giống họ. Đó là cái vấn đề ghen tị. Chuyện ở trong Thánh Kinh có rõ ràng nhất ngay từ đầu Thánh Kinh nữa chứ đâu thường đâu. Mà Đức Thánh Cha nói là cái nét xấu ghen tị nó là nó có từ lâu đời rồi. Chắc là lâu nhất. Đó là Cain ghen tị với em Abel của mình và đã giết em mình. Bởi vì khi mà đã ghen tị lên tới tột độ thì đi đến chỗ sát hại, đến chỗ căm ghét người khác. Đó. Ở ghen tị thì thật sự ra nó chỉ là cái cám dỗ, khuynh hướng tự nhiên. Nó nổi lên nhưng chúng ta không theo thì không có thành tội. Nếu chúng ta chống lại thì lại còn có phúc nữa. Và Đức Thánh Cha đã chỉ cách cho chúng ta để mà trấn áp chưa cái thói ghen tị này. Đó là hãy thương mến nhau với tình huynh đệ, coi người khác trọng hơn mình. Như Thánh Phaolô đã khuyên Kitô hữu Roma. Và thật sự là như vậy, nếu mà chúng ta yêu thương nhau, chúng ta đâu có ghen tị. Có phải không? Coi người khác hơn mình thì chúng ta đâu có ghen tị. Và những gì người khác được giống như chúng ta được vậy thì chúng ta sẽ không ghen tị nữa. Có phải không? Nhưng vấn đề được đặt ra ở đây là khổ cái là chúng ta chính vì không cứ yêu thương nhau do đó với ghen tị. Vậy thì bây giờ làm sao mà yêu thương nhau lại trở thành cái phương tiện để mình chữa ghen tị? Yêu thương nhau chính là cái cùng đích chứ. Có phải không? Nhưng mà thật sự yêu thương nhau cũng là nguồn luôn. Nghĩa là làm sao mà thắng được cái ghen tị thì đạt được cái đức yêu thương. Nhưng mà đồng thời nó cũng là nguồn. Có nghĩa là nó xuất phát từ yêu thương thì mới không có ghen tị. Có phải không? Do đó nên trên thực tế thì chúng ta thấy được là mỗi một khi cái khuynh hướng ghen tị nó nổi lên, chúng ta thấy được nó, thì chúng ta hãy cầu nguyện cho những người mà chúng ta đang nổi máu ghen tị lên. Và chúng ta cũng phải nhìn sâu hơn tất cả những gì họ có đó là do Chúa ban cho họ, chứ không phải tự họ có thể có được. Và Chúa ban cho họ mà không ban cho mình thì là để xây dựng thôi. Đấy, thì tại vì chúng ta không có những ý nghĩ sâu xa như vậy, không có tình yêu, do đó nên nó không có sâu xa, nó không có bao quát, nó không có bao dung. Bởi thế nên chúng ta mới ghen tị. Còn nếu mà chúng ta có yêu thương, mà yêu thương như nãy em nói, nó xuất phát, nó cũng là nguồn và nó cũng là cùng đích. Bởi thế nên nó xuất phát từ đâu? Từ cõi lòng chúng ta. Và khi mà chúng ta có yêu thương rồi thì tự nhiên chúng ta nghĩ khác. Chúng ta sẽ không còn ghen tị nữa. Và chúng ta trấn áp được ghen tị và đạt đến yêu thương. À, nó hay vậy. Do đó nên chúng ta hãy lợi dụng những cái lúc mà cái máu ghen tị nó nổi lên, chúng ta hãy chiến thắng nó, trấn áp nó bằng yêu thương. Rồi chúng ta mới tăng tiến tình yêu. Chứ không phải là chúng ta có sẵn yêu thương rồi, do đó nên không có ghen tị. Nhưng mà chính cái ghen tị nó cho chúng ta thấy chúng ta chưa có yêu thương. Và để yêu thương thì chúng ta phải trấn áp ghen tị. Thế thôi, không có gì cả. Chứ không phải chúng ta cứ ngồi đó mà chờ cho đến khi yêu thương đã rồi mới có thể thắng được ghen tị. Chính khi chúng ta thắng ghen tị là chúng ta yêu thương. Có thế thôi. Và bây giờ tới cái tính mê thứ hai, cái thói xấu thứ hai, đó là kiêu ngạo hao danh. Đức Thánh Cha đã diễn tả cái kiêu ngạo háo danh, đó là thói kiêu ngạo háo danh là lòng tự trọng bị thổi phồng và vô căn cứ. Cứ tưởng mình thế này, tưởng mình thế kia. Tưởng là trong khi thật sự mình không có. Tự tạo nên cho mình những cái mình không có. Những cái mà mình không có đó, mình tự tạo ra. Do đó nên mình cảm thấy mình có giá, mình cảm thấy mình tốt hơn người khác. Do đó nên tất cả những cái gì mình tạo ra đó là phải được người khác nhận biết, chúc tụng, không được chê bai. Và họ lệ thuộc vào những cái nhận xét của người khác, lệ thuộc vào những cái cảm nhận tích cực của người khác. Bởi thế nên Đức Thánh Cha nói những cái con người đó là những con người gì? Những con người kiêu ngạo ham danh đó là những con người gì? Anh ta luôn là kẻ ăn xin, ăn mày sự chú ý. Những con người kiêu ngạo háo danh không phải là họ nghĩa là ngon lành gì đâu, giả hình. Họ không có mà họ cho là có. Và muốn người ta nghĩ về họ giống như họ là vậy. Nhưng mà thật sự họ không phải là họ là. Và họ lệ thuộc, họ sống lệ thuộc, nô lệ cho tất cả những gì mà người khác nhận xét về họ. Dù họ không có, chứ họ không sống trước nhan Thiên Chúa. Sự thật họ là gì thì Chúa đã biết. Do đó nên họ sống như con tắc kè, luôn luôn đổi màu. Ở chỗ người này phê bình một cái hay là chê họ một cái, vân vân, là họ nổi khủng lên. Bởi vì họ không phải là như vậy. Trong khi đó, những cái mà đụng chạm đến họ thì họ không phải là họ. Họ tự cho họ có những cái đó. Họ phải là như vậy. Họ sợ những người khác chê bai họ. Những cái lời phê bình chỉ trích của người khác làm cho họ như là cứ phải múa may quay cuồng, cứ phải đổi hết màu này đến màu kia theo cái nhận định của người khác để được tôn trọng, để được chú ý, để được khen tặng. Do đó nên họ đúng là nô lệ, là một kẻ ăn mày ăn xin chứ không có vinh vang gì giống như họ tưởng đâu. Họ cho họ ngon lắm nhưng mà thật sự là kẻ ăn xin ăn mày. Đó, chúng ta thấy không? Nhận xét của Đức Thánh Cha rất là hay. Để chữa cái bệnh này, kiêu ngạo háo danh này thì phải làm sao? Thì phải nhận biết mình yếu đuối. Có thế thôi. Như Thánh Phaolô đã thú nhận, tôi rất vui mừng và tự hào vì những yếu đuối của tôi, để sức mạnh của Đức Kitô ở mãi trong tôi. Khi chúng ta nhận mình yếu đuối, tội lỗi, khổ nạn, thì chúng ta sẽ không dám vênh vang và kiêu ngạo háo danh nữa. Trái lại, chúng ta tự hào. Tuy nhiên, kính thưa quý anh chị, giống như lúc nãy, chúng ta chính vì chưa có nhận biết mình yếu đuối, tội lỗi, khổ nạn, mà chúng ta mới háo danh, mà chúng ta mới kiêu ngạo. Bởi vậy nên bây giờ để dẹp cái kiêu ngạo háo danh, chúng ta lại phải tự nhận mình như vậy, thì lại against lại với những gì khuynh hướng tự nhiên, với những gì chúng ta ham muốn, thì như vậy thì đâu có được. À, kính thưa quý anh chị, đó là những cái ngược đời. Nhưng mà thật sự nó là như thế. Chúng ta hãy lợi dụng tất cả những gì, chẳng hạn như chúng ta ham danh mà không được, hay là bị người khác chửi cho những cái gì mà chúng ta khoe khoang, người ta phê bình chỉ trích, chúng ta hãy lợi dụng những cái đó. Chúng ta hãy suy nghĩ, và hãy suy nghĩ thật kỹ trước nhan Thánh Chúa để biết thật được mình. Và chúng ta sẽ thấy được bản thân mình, và chúng ta sẽ hạ mình xuống, không còn dám ham danh nữa. Chúa hay dùng những cái đau khổ ngược lại những cái ham danh của chúng ta, kiêu ngạo của chúng ta, để làm chúng ta mở mắt ra. Vì thế nên trong cái kinh Magnificat, ca vị ngợi khen của Đức Mẹ nói gì? Chúa hạ người quyền hành xuống khỏi vị cao và nâng người hèn mòn lên. Chúa ra cánh tay uy quyền đánh tan người kiêu ngạo với những ý nghĩ kiêu căng của chúng. Chính Chúa làm. Chúa không chấp nhận những con người sống giả hình, những con người mà sống không có biết mình như vậy, bởi vì họ bị ma quỷ nó đánh lừa. Bởi vì ma quỷ là cha của những sự dối trá, như Chúa nói ở Phúc Âm Thánh Gioan đoạn 8 câu 44. Và những con người ham danh, kiêu ngạo là sống giả hình hơn ai hết. Bởi vì họ không có, hay là họ có một tí thôi mà họ cho đánh bóng nó lên, và họ muốn được người khác recognize, khen ngợi họ giống hệt như là thần tượng vậy. Thì những cái đó thật sự là những cái mà Chúa trông lại, và Chúa làm cho họ phải nhận biết mình cho bằng được. Chẳng hạn như trường hợp Thánh Phaolô. Em đọc nhiều chuyện thánh nhưng mà chưa thấy một vị thánh nào mà được như Thánh Phaolô. Thấy một số vị khi mà chiêm niệm cầu nguyện ngây ngất thì thân xác được nâng lên khỏi đất. Một số câu chuyện đã kể lại cho chúng ta. Nhưng còn được mang lên tầng trời thứ ba, ở trong thân xác hay không không biết. Ngài diễn tả như vậy. Và Ngài đã nghe được những điều chưa hề nghe, thấy được những điều chưa hề thấy. Có nghĩa là Ngài được ơn rất là siêu việt, giống như được mang lên trời vậy. Thì để cho người hạ mình xuống, khỏi phải kiêu ngạo bởi những ơn quá sức vĩ đại như vậy, thì Chúa, như Ngài diễn tả, là bị Chúa cho một cái rằm vào xác thịt bởi Satan, để Ngài không thể nào kiêu ngạo nữa. Đến nỗi Ngài phải cầu nguyện với Chúa 3 lần để xin Chúa giải thoát khỏi cái cực hình đó liên quan đến xác thịt. Mà thật sự Chúa hay dùng những cái cám dỗ về xác thịt là những cái rất là tầm thường, những cái rất là hèn hạ để mà hạ những người kiêu ngạo xuống. Và Thánh Phaolô đã bị. Ở thế nên Thánh Phaolô tha thiết cầu xin Chúa, bởi vì Ngài yêu Chúa, Ngài gắn bó với Chúa, Ngài biết những cái điều đó những người không đẹp lòng Chúa, và Ngài không muốn như vậy. Đó nên Ngài đã tha thiết cầu xin Chúa giải thoát Ngài những điều đó. Và cuối cùng thì Chúa đã nói là ơn của Thầy đủ cho con, vì sức mạnh của Thầy được biểu lộ trọn vẹn cho sự yếu đuối của con. Đó nên chỉ có khi chúng ta nhận mình yếu đuối, đặc biệt là những lúc Chúa thử thách chúng ta, bởi vì chúng ta kiêu ngạo, chúng ta ham danh, đó Chúa thử thách chúng ta để chúng ta biết mình và không có ham danh, không có kiêu ngạo nữa. Thật sự là như vậy. Chúng ta hãy xin Chúa cho chúng ta ơn biết mình. Bởi vì chỉ có ơn biết mình, chúng ta mới sống thật trước Thánh Nhàn Chúa mà thôi. Để rồi chúng ta không sợ một cái gì trên thế gian này nữa, bởi vì chúng ta sống đúng sự thật của mình trước Nhàn Chúa. Ai muốn nói gì thì nói, không có sợ, không sao hết. Và khi chúng ta sống sự thật về mình là chúng ta sống trước Nhàn Chúa. Lạy mẹ Maria, không ai biết mình bằng mẹ, và không ai hạ mình xuống như mẹ. Để rồi nhờ đó mẹ với tràn đầy ơn phúc, có nghĩa là tràn đầy Thiên Chúa. Xin mẹ giúp cho chúng con cũng biết luôn luôn sống khiêm nhượng hạ mình xuống trước Nhàn Chúa, để không bao giờ ham danh và ghen tị. Trái lại, biết thương yêu anh em và biết phục vụ anh em, như chính Chúa Kitô đã tới, không phải để được hầu hạ, mà đã để hầu hạ và hiến mạng sống mình cho nhiều người được cứu độ.